Long huyết chiến thần, chương 545, truy sát, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Long thần lúc này vừa khẩn trương lại hưng phấn, có thể nói trong toàn bộ thần vũ thánh triều hắn có quan hệ mật thiết nhất với cửu dương trùng nhật. Chín mặt trời còn chưa xuất hiện, trong không khí đã có nhiều tia lửa nóng bỏng, dưới nhiệt độ khốc liệt những hoa cỏ cây cối kia đã bắt đầu héo rũ, Long thần tưởng tượng, đợi thời điểm cửu dương trùng nhật bắt đầu, trừ phi những thực vật này có được sinh mệnh cực kỳ cường hãn, còn những hoa cỏ kia thì sẽ tùy từng loại mà có mức độ tổn hại khác nhau, thậm chí chết sạch một mảng lớn. Long thần, chuẩn bị sẵn sàng thôi, rất nhanh sẽ bắt đầu rồi đó. Tiểu Miêu trở nên đứng đắn khó có được. Tại thời điểm bắt đầu, ngươi sử dụng đế diễm châu, dẫn lực lượng đế diễm châu mở ra chín khiếu huyệt, chờ sau khi ngươi hoàn thành nó ta lại dùng bí pháp cướp lấy kim ô tàn hồn truyền vào trong chín đan hoàn thông thiên cảnh của Ngoa Uyên, trước đó ngươi phải tìm được vị trí thiên nhất khiếu của ngươi đã. Long thần gật đầu, thiên nhất khiếu ư, Long thần thật không nghĩ tới chuyện một thiên nhất khiếu khác, hắn từng nghe nói qua, mỗi người đều có thiên khiếu không giống nhau, tại thời điểm thông thiên cảnh tầng 8 đến thông thiên cảnh tầng 9 tự nhiên sẽ biết được thiên khiếu ở nơi đâu, cho nên sau khi mở ra 9 khiếu, một khiếu cuối cùng Long thần nhất định phải biết vị trí của nó. Thiên khiếu của mỗi người đều không giống nhau, đến lúc đó ngươi mở ra 9 khiếu, một khiếu cuối này ở đâu chỉ có thể tìm được bằng cảm giác của ngươi mà thôi. Ta nói trước để ngươi chú ý đến điều này, trong lòng có chuẩn bị. Long thần biết nên làm thế nào? Chín đại khiếu huyệt là trọng yếu thân thể, mà thiên khiếu là trọng yếu nhất trong chín đại khiếu cho nên tương đối quan trọng. Giống như cửu dương trùng nhật, thật ra tám cái khác đều là kim ô tàn hồn, chỉ có cái ở trung tâm mới đúng là mặt trời, vị trí thiên khiếu cũng tương tự như mặt trời ở ngay trung tâm vậy. Trong ánh mắt quan tâm của đám người kiếm trần, Long thần hít thở sâu một hơi, hắn có dự cảm, sau một hồi nữa sẽ diễn ra cửu dương trùng nhật. Lúc này, mọi âm thanh đều lắng xuống, Long thần nắm đế diễm châu trong tay sau đó ngẩng đầu yên lặng nhìn động tĩnh mặt trời trên không trung. Bắt đầu rồi, Long thần trong lòng vừa động. Quả nhiên, ngay vào lúc này, mặt trời trên không trung xảy ra một lần rung động có thể thấy được bằng mắt thường, từng tiếng chim hót thanh thúy xuyên qua lục địa nghe thì tựa như xa xôi hoặc như vang vọng bên tai vậy. Trong phạm vi tầm nhìn của Long thần tổng cộng có 8 cái bóng ảnh thần điểu đi ra từ trong mặt trời, sau đó quanh quẩn quay xung quanh mặt trời, bóng dáng 8 thần điểu kia hiện ra rất nhanh liền hóa thành mặt trời chói chang hừng hực bố cháy, nhìn lại quả thực giống như đúc cái mặt trời ở giữa. Tổng cộng có 9 cái mặt trời xuất hiện trên không, trong từng cái mặt trời đều hiện ra bóng ảnh thần điểu màu vàng. Đây chính là Kim Ô, nhìn một màn này, Long thần có cảm giác ngoài sức tưởng tượng. Đây mới thực sự là cường giả. Lưu lại một tia tàn hồn, lưu lại trong mặt trời, tồn tại mỗi ngày như thế, thông qua hình thức này để kéo dài sinh mạng. Chín mặt trời cứ như vậy treo ngay chính giữa trung tâm trên trời. Cả thần vũ thánh triều, hàng tỷ người cũng đang nhìn một màn thần kỳ này. Vừa bắt đầu là thần kỳ và đồ sộ, chẳng qua tiếp đến chính là khóc. gocchuyenaudio.com, liệt từng mặt trời đều phát ra sóng nhiệt hừng hực thổi quét xuống bên dưới. Chỉ trong nháy mắt Long thần đã cảm thấy nóng ran, trong không khí dường như tồn tại vô số hỏa khí. Mặc dù không bị bốc cháy nhưng Long thần vẫn cảm giác được mình nằm trong hào diễm hừng hực bốc cháy, mỗi một phân trên làn da đều đang bị mặt trời chói chang thiêu đốt. Sợ rằng ở bên ngoài những người không có thực lực như Long thần càng gặp phải khốn khổ nhiều hơn. Dĩ nhiên cửu dương trùng nhật mọi người đã sớm biết cho nên có sự chuẩn bị đề phòng cũng là bình thường, không biết hậu quả cuối cùng có ít hơn trong dự liệu của Long thần hay không. Thật là thần kỳ, thấy cửu dương trùng nhật treo trên không trung, tiểu lang ngơ ngác nhìn, theo bản năng bốn chân đứng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra thần sắc to gan lớn mặt đang thèm thuồng nhìn mặt trời, là một loại tham lam vô pháp vô thiên đến từ bản tính phệ nhật yêu lang mà không phải từ bản thân tiểu lang. Nhưng có thể khẳng định mặt trời chói chang trên không trung kia, nhất là chín cái mặt trời đó là đồ vật mà tiểu lang thiết tha mơ ước nhất. Thế nhưng bởi vì liên quan đến chín đại khiếu huyệt và đế diễm châu, diễn viên chính hôm nay là Long thần. Cửu dương trùng nhật lúc này đã chân chính hình thành, Long thần đoán chừng hiệu quả của đế diễm châu cũng được mở ra, quả nhiên lúc này hắn phát hiện đế diễm châu vốn yên lặng lại phát ra nhiệt lượng kinh người, đế diễm châu từ trong lòng bàn tay Long thần liền bay lên, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Long thần. Đế diễm châu nhanh chóng xoay tròn, nhìn đế diễm châu xoay tròn, Long thần mặc nịa, làm cho bản thân tỉnh táo lại. Sử dụng phương pháp kia đột phá đến thông thiên cảnh cửu trọng cũng không phải là tuyệt đối an toàn cho nên hắn phải thật cẩn thận mới được. Những người khác cũng đang nhìn đế diễm châu xoay tròn, Mà lúc này, mặt trời hừng hực bốc cháy đã đến phía trên đế Diễm Châu, ngay vào lúc này, đế Diễm Châu phát ra một tiếng kêu nhẹ, sau đó Long Thần khiếp sợ nhìn lại, trong mặt trời ở trên không trung thế mà từng cái lại xuất hiện từng sợi kim sắc phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu Long Thần sau đó hóa thành hỏa diễm trụ kim sắc. Sở dĩ Long Nguyệt từng nói hôm nay Long Thần sẽ gây ra động tĩnh to lớn là đạo lý này đây. Lúc này ở bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch cũng có thể nhìn thấy trong bầu trời giáng xuống 9 đạo hỏa diễm trụ kim sắc hừng hực bốc cháy rơi vào giữa vùng núi non Liên Vân. 9 đạo hỏa diễm kim trụ kia tất nhiên là từ 9 cái mặt trời bộc phát ra. 9 đạo hỏa diễm trụ này rất nhanh phủ xuống đỉnh đầu Long Thần lúc này đã gần như mất đi ý thức, hắn cảm giác được thân thể mình đã trôi lơ lửng, nằm ngang trên không, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm kim sắc. Oanh long long, làm cho mọi người khiếp sợ là hỏa diễm trụ vô cùng to lớn kia nện vào đỉnh đầu Long Thần nhưng toàn bộ thu nhỏ lại, vô số hỏa diễm kim sắc đều hóa nhỏ xuyên qua đế Diễm Châu nho nhỏ, giống như là bị đế Diễm Châu hút vào vậy. Ngay lúc này, một đế Diễm Châu đột nhiên phân ra 9, mỗi một đạo hoàn diễm trụ màu vàng ứng với 9 cái đế Diễm Châu mà đế Diễm Châu cũng xếp thành hàng theo quy củ giống như 9 cái mặt trời trên không trung vậy. Long Thần chú ý, bắt đầu, đúng lúc này Tiểu Miêu nói nhỏ một câu, lời Tiểu Miêu khiến Long Thần thanh tỉnh không ít, một cỗ lực lượng vô hình liền dâng chân khí, góc truyện audio.com, Long Thần lên, ngay lúc này, một trong 9 đế Diễm Châu mang theo lực lượng hỏa trụ kim sắc bắt đầu từ hướng thân thể Long Thần hạ xuống, mà vị trí hạ xuống chính là đan điền Long Thần, đây là vị trí đan linh khiếu, cũng là khiếu huyệt thứ nhất trong toàn thân. Hô, Long Thần trơ mắt nhìn viên đế Diễm Châu tan ra rồi tiến vào trong thân thể của mình đi tới đan điền rồi dung hợp với đan điền. Khi lực lượng kim sắc này tràn vào trong thân thể Long Thần theo 18 tinh hà trong cơ thể Long Thần lưu động đến tứ chi bách hài thân thể, Long Thần kinh ngạc phát hiện lực lượng kim sắc này mặc dù là hỏa diễm thiêu đốt nhưng cũng không khủng bố như suy nghĩ bên ngoài mà ôn hòa, dễ chịu, không có bất kỳ thuộc tính nào, thật giống như loại sức mạnh diễn thần quả mà Long Thần dùng trước đây thật lâu. Hắn kinh ngạc phát hiện dưới lực lượng màu vàng dễ chịu này thương thế mà hắn từng bị liền nhanh chóng khôi phục hẳn, trong loại lực lượng này mang theo hiệu quả khôi phục quan trọng nhất là tổn thương căn cơ do Long Thần sử dụng huyết tế tầng 3 đều được khôi phục hoàn toàn, cứ như vậy dễ dàng dung nhập một viên đế Diễm Châu. Khi viên đế Diễm Châu thứ nhất hoàn toàn dung nhập với đan linh khiếu Long Thần, tiếp theo là viên đế Diễm Châu thứ hai hạ xuống, giống như một loại chất lỏng vậy, đáp xuống trong linh khiếu Long Thần, lực lượng càng nhiều hơn tràn vào trong thân thể Long Thần. Cửu dương trùng nhật trên trời cũng như vậy, không ngừng rót lực lượng, vẫn liên tiếp chuyển đến đế Diễm Châu, để đế Diễm Châu dung nhập liên tục vào trong khiếu huyệt Long Thần, lực lượng của 9 mặt trời lập tức không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Thoải mái, vô cùng thoải mái, Long Thần cảm giác giống như khi còn nhỏ vào mùa đông được ngâm mình trong nước nóng vậy, toàn thân đều sảng khoái, những lực lượng kim sắc kia chẳng những khôi phục lại căn cơ của hắn mà còn lưu lại trong cơ thể hắn, cường hóa thân thể của hắn. Viên thứ ba đế Diễm Châu dung hợp vào lòng bàn chân trái hắn. Thời gian chậm chậm qua đi, Liên Vân Sơn Mạch vẫn còn tiếp tục phát sinh dị tượng. Bà khiếu huyệt trước Long Thần đã mở ra mà 4 cái phía sau quả thật bởi bị huyết tế mà bị phong bế thế nhưng cũng không có chút trở ngại nào ảnh hưởng đến việc đế Diễm Châu dung hợp. Dưới sự dung hợp này, khiếu huyệt rất nhanh được mở ra, lực lượng màu vàng vọt tới trong khiếu huyệt sau đó cùng dung hợp với lực lượng 18 tinh hà. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện 7 viên đế Diễm Châu dung hợp với khiếu huyệt mà đúng lúc này, viên thứ tam bắt đầu cũng dung hợp với khiếu huyệt, dung hợp viên thứ 7 lúc nãy khiến Long Thần có chút kinh hồn táng đảm bởi vì vị trí viên thứ 7 dung hợp là địa dương khiếu lại ở não, khu vực yếu ớt nhất. Không còn nghi ngờ chút nào, dung hợp viên thứ 8 thành công, trên không trung, trong 9 mặt trời còn 8 cái giả cũng chính là kim ô tàn hồn vờn quanh cũng trực tiếp chỉ đến thân thể Long Thần. Lực lượng kim sắc chính là điểm kết nối giữa bọn họ. Chỉ còn lại thiên khiếu cuối cùng thôi, thiên khiếu này thành công ta liền động thủ. Lúc này Tiểu Miêu yên lặng nhớ tới, ý niệm trong đầu Tiểu Miêu vừa mới nảy lên, đế Diễm Châu ở chính giữa đã động, Long Thần khẩn trương nhìn đế Diễm Châu này bởi vì hắn có dự cảm đế Diễm Châu đang hướng tới vị trí thiên khiếu của hắn. Tiểu Miêu xuất thủ thời khắc quan trọng nhất đang đếm. Góc truyện audio.com, ngược đến, chỉ cần hoàn thành thiên khiếu, Long Thần căn bản đã vững chắc đạt tới thông thiên cảnh tầng 9. Trong lòng Long Thần có chút khẩn trương, hai người khác cũng không ngoại lệ, Lam Linh Nhi vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương nhìn, hỏa trụ kim sắc kia thật sự là kinh khủng, nếu là nàng hẳn là không dám sử dụng đế Diễm Châu kia ở thời khắc mấu chốt này để tăng lên thực lực. Dĩ nhiên đối với địa vũ cảnh như nàng mà nói, đế Diễm Châu đã không cần. Ánh mắt Kiếm Trần híp lại, hắn cũng muốn nhìn thiên khiếu Long Thần. bởi vì vị trí thiên khiếu có quan hệ rất lớn tới thiên phú tu luyện của mỗi người, trong điển tích vị trí càng trọng yếu thì chứng tỏ thiên phú người đó càng mạnh, thiên khiếu của người bình thường sẽ ở trong cơ thể, vị trí trong thân thể có kém có mạnh, mạnh nhất là ở tứ chi. Nếu thiên khiếu xuất hiện ở tứ chi nghĩa là thiên phú tu luyện của người này không nghi ngờ gì chính là thuộc loại kém cỏi nhất. Mà tuyệt đỉnh thiên tài thì thiên khiếu ở mi tâm não bộ cùng với địa âm dương hai khiếu tạo thành tam giác. Kiếm Trần từng nghe nói qua thiên khiếu ở trên não bộ cũng không có mấy người, Vũ Đế Vũ Minh trong truyền thuyết chính là nhân vật như vậy. Biểu hiện của Long Thần vô cùng nghịch thiên cho nên Kiếm Trần cũng rất muốn biết thiên khiếu của hắn rốt cục là ở nơi đâu. Tại một khắc này, sắc mặt Kiếm Trần thay đổi. Linh Nhi có người đến, chuẩn bị chém giết liều chết bảo vệ Long Thần. Lời Kiếm Trần chẳng những Lam Linh Nhi nghe thấy mà cả Long Thần cũng nghe được, chẳng qua hiện giờ hắn đang ở thời khắc quan trọng nhất không dám phân tâm. Hắn biết Kiếm Trần và Lam Linh Nhi sẽ xử lý tốt. Đồng thời hắn cũng may mắn gặp huynh muội Long gia, nếu không cho dù Long Thần chiếm được Đế Diễm Châu, chạy thoát được mà không có ai bảo vệ thì sao hắn có thể yên tâm sử dụng Đế Diễm Châu trong ngày Cửu Dương Trùng Nhật đạt tới thông thiên cảnh tầng 9. Dĩ nhiên không thể, Long Thần còn có một nghi ngờ khác, đó là rõ ràng bọn họ đã đi đến chỗ sâu nhất, tại sao nhanh như vậy lại có người chạy đến quấy rầy. Mặc dù Cửu Dương Trùng Nhật kéo dài một canh giờ nhưng mà trước mắt đây chỉ vừa vặn mới đi qua một khắc đồng hồ thôi, trừ phi những người này vốn đang ở vùng núi non Liên Vân, thấy bên Long Thần gây ra động tĩnh mới chạy đến đây. Người đến từ phương hướng cửa cốc quang minh chính đại đi vào, Long Thần một bên chú ý đến động tĩnh của Đế Diễm Châu, cuối cùng vừa để ý đến vị trí của cửa cốc. Lúc này Kiếm Trần và Lam Linh Nhi đã xuất hiện, trước mặt có ba người xuất hiện. Ba người này mặc y phục vũ minh màu vàng, hai nam một nữ, tuổi đều trên Kiếm Trần. Ba người này trong vũ minh hiển nhiên có địa vị rất cao, từ trên quần áo mà nhìn giống Tần Vũ Vương lúc trước, nói vậy thực lực và địa vị không dưới Trần Vũ Vương. Quan trọng nhất là họ có ba người. Mà bên phía Long Thần chỉ có Lam Linh Nhi và Kiếm Trần hai người thôi. Sau khi nhìn thấy ba người bọn họ, sắc mặt của Kiếm Trần và Lam Linh Nhi đều khẽ biến đổi, trong lòng Long Thần cũng gợn sóng, chỉ là trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù là kẻ địch cường mạnh hơn nữa hắn cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lúc này. Cách chương.